Đây là Đại tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 3 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Malaysia nói rằng vụ mất tích của chiếc máy bay Boeing là một hành động cố ý. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chuẩn bị biểu quyết về nghị quyết về cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea. Và các giới chức Mali cho biết các lực lượng Pháp đã hạ sát một thủ lãnh hàng đầu của dân quân Hồi giáo.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Faiza Al-Masri tường trình về những thách thức mà một người có anh hoặc chị em song sinh gặp phải khi trưởng thành và tách ra thành một cá nhân độc lập. Tiếp theo là chuyên mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak nói rằng có phần chắc là có người nào đó đã cố ý tắt các hệ thống liên lạc và máy thu phát tín hiệu trên chiếc phi cơ của hãng Malaysia Airlines bị mất tích với 239 người trên máy bay.
The Royal Malaysian Air Force primary radar data showed that an aircraft which was believed
Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Najib nói rằng các dữ liệu của hệ thống radar chính của quân đội Malaysia cho thấy là chiếc máy bay mà họ tin là chuyến bay MH370 đã bay quay đầu để bay về hướng Tây, băng qua bán đảo Malay, rồi sau đó đã bay về hướng Tây Bắc.
Despite media reports that the plane was hijacked,
ông Najib nhấn mạnh rằng không phải là khả năng duy nhất mà giới hữu trách đang xem xét. Ông cho biết là những hoạt động tìm kiếm ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, đang chấm dứt và cuộc tìm kiếm giờ đây bước vào một giai đoạn mới.
A northern corridor stretching approximately from the border of Kazakhstan and Turkmenistan.
Thủ tướng Najib nói rằng các hoạt động tìm kiếm giờ đây được tập trung tại hai hành lang chính. Hành lang phía Bắc trải dài từ biên giới Kazakhstan và Turkmenistan cho tới miền Bắc của Thái Lan, và hành lang phía Nam chạy từ Indonesia cho tới phía Nam Ấn Độ Dương. Hiện chưa có dấu tích nào của chiếc Boeing 777 được tìm thấy kể từ khi máy bay này cất cánh từ phi trường quốc tế Kuala Lumpur để đi Bắc Kinh hồi sáng thứ Bảy tuần trước. Tín hiệu cuối cùng từ máy bay này mà một vệ tinh nhận được là gần 7 giờ đồng hồ sau khi nhân viên kiểm soát trên mặt đất mất liên lạc với máy bay. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết chiếc máy bay này có lẽ đã bị rơi ở Ấn Độ Dương.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm nay sẽ biểu quyết về một nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo nhằm hối thúc các nước trên thế giới không thừa nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra ở vùng Crimea của Ukraine. Cuộc trưng cầu dân ý vào ngày Chủ nhật này chỉ dành cho cư dân ở Crimea hai sự lựa chọn. Một là sáp nhập vào Nga, và hai là tăng cường đáng kể quyền tự trị bên trong Ukraine. Theo dữ liệu thì đa số cử tri ở khu vực ven bờ Hắc Hải này sẽ chọn việc sáp nhập vào Nga. Các nhà ngoại giao cho biết họ dự kiến là Nga sẽ phủ quyết nghị quyết này của Hội đồng Bảo an. Trong khi đó, những người ủng hộ nghị quyết thì nói rằng 13 trong tổng số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu chấp thuận. Trung Quốc chưa cho biết họ sẽ biểu quyết như thế nào. Nhưng nếu đồng minh thân cận của Moscow này bỏ phiếu trắng, thì điều đó sẽ chứng tỏ là Nga bị cô lập rất nhiều trong cộng đồng quốc tế. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc tái khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tuyên bố là cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật này không thể có hiệu lực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói rằng nếu Nga chấp nhận Crimea tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga, thì đó sẽ là điều mà ông gọi là một sự thôn tính cửa sau, bất hợp pháp. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Sáu cho biết ông vẫn hy vọng sẽ có được một giải pháp ngoại giao. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Kerry nói rằng rõ ràng là Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào cho tới sau cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một tòa án ở Pakistan đã giảm án cho vị bác sĩ từng giúp cho cơ quan tình báo Hoa Kỳ tìm ra Osama bin Laden. Án tù 33 năm của ông Shakin Afridi đã được giảm còn 23 năm. Ông đã bị tuyên án hồi tháng 5 năm 2012, không phải vì ông làm việc cho CIA, mà vì ông can tội cung cấp tiền bạc và sự chữa trị y tế cho những phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Nhiều người tin rằng bác sĩ Afridi đã bị giới hữu trách Pakistan truy tố chỉ vì có những cáo giác cho rằng ông đã thực hiện một chương trình tiêm chủng để thu thập DNA nhằm xác nhận sự hiện diện của Osama bin Laden tại thành phố Abbottabad. Phán quyết ngày hôm nay của tòa án ở thành phố Peshawar trong vùng Tây Bắc đã được loan báo để đáp lại yêu cầu của luật sư của ông Afridi đòi tiến hành một vụ xét xử mới. Tòa án đã bác bỏ yêu cầu đó, nhưng ông Afridi vẫn có thể tiếp tục kháng án. Quay sang Đông Nam Á, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng thúc giục chính phủ Thái Lan bảo vệ cho khoảng 200 người Hồi giáo được phát giác mới đây tại một khu trại trong rừng. Hôm thứ Tư, cảnh sát đã tìm thấy nhóm người, trong đó có 82 trẻ em tại một khu trại trong rừng ở tỉnh Songkhla. Giới hữu trách đang tìm cách xác định quốc tịch của những người này, nhưng họ tin rằng nhóm người này là người Uyghur ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Huff cho biết là chính phủ Mỹ quan tâm tới nhóm người này và đã đề nghị Thái Lan cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho họ và bảo đảm là những nhu cầu nhân đạo của họ được thỏa mãn. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã yêu cầu Thái Lan đừng trả nhóm người này về Trung Quốc, là nơi mà người Uyghur vẫn thường xuyên than phiền là họ bị đàn áp. Tân Cương là nơi hiện đã có một cuộc nổi dậy với cường độ thấp của những người Hồi giáo muốn thành lập một quốc gia riêng.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Quay sang Phi Châu, thì các giới chức Mali cho biết các lực của Pháp đã hạ sát một thủ lĩnh hàng đầu của dân quân Hồi giáo trong vùng núi ở miền Bắc Mali. Hôm thứ Sáu, các giới chức nói rằng Omar Un Hamaha, một thành viên của cánh Bắc Phi của Al-Qaeda, đã bị hạ sát hồi tuần trước trong những vụ oanh kích của Pháp. Bộ Quốc phòng Pháp chưa xác nhận tin này. Hamaha là thành viên kỳ cựu của tổ chức Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo và sau đó đã trở thành phát ngôn viên của phong trào thống nhất và thánh chiến ở vùng Maghreb Hồi giáo. Phong trào này áp dụng hình thức khắc nghiệt của luật Hồi giáo ở miền Bắc Mali khi phe nổi dậy chiếm cứ vùng này trong gần 10 tháng vào năm 2012. Hamaha đã từng lên tiếng biện hộ cho việc phiến quân đã phá hủy những đền thờ cổ của người Hồi giáo Sufi tại thị trấn Timbuktu. Các giới chức quân đội Mali nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đã trao giải thưởng 3 triệu đô la để bắt Hamaha. Mali đã bị chìm ngập trong hỗn loạn sau vụ đảo chính quân sự ở thủ đô Bamako hồi tháng 3 năm 2012. Một số các nhóm hiếu chiến đã lợi dụng vụ rối loạn để nắm quyền kiểm soát miền Bắc Mali, là nơi họ định thành lập một nước Hồi giáo. Chính phủ trung ương của Mali đã lấy lại quyền kiểm soát miền Bắc sau một chiến dịch quân sự do Pháp dẫn đầu hồi tháng Giêng năm 2013. Trong khi đó, một tòa án ở Pháp đã đưa ra phán quyết kết tội diệt chủng đầu tiên của quốc gia này và tuyên án một cựu quân nhân Rwanda 25 năm tù. Tòa án ở Paris xét thấy Pascal Simbikangwa can tội diệt chủng và tội đồng lõa trong các tội ác chống nhân loại vì vai trò của bị cáo này trong vụ thảm sát ở Rwanda năm 1994. Đây là vụ xét xử đầu tiên ở Pháp để trừng phạt những thủ phạm của vụ bạo động kéo dài 100 ngày đã gây tử vong cho khoảng 800.000 người. Sắc tộc Tutsi và những người sắc tộc Hutu có chủ trương ôn hòa. Pháp đã bị nhiều người chỉ trích là đã không làm đủ để ngăn chặn vụ diệt chủng ở cựu thuộc địa của họ và đã chưa chấp những người thực hiện vụ thảm sát này. Simbikangwa đã bị bắt năm 2008 trên đảo Mayotte của Pháp ở Ấn Độ Dương. Theo luật của Pháp thì những người Rwanda bị nghi dính líu tới vụ diệt chủng có thể được xét xử tại tòa án của Pháp. Các nước khác ở Âu Châu cũng đã tiến hành những vụ xét xử tương tự. Simbikangwa bị tê liệt sau một tai nạn xe hơi năm 1986 và tại phiên xử bị cáo này đã phủ nhận tất cả mọi cáo trạng. Truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết là những kẻ có súng ngày hôm nay đã bắn vào một trạm kiểm soát ở gần thủ đô Cairo, giết chết 5 binh sĩ chính phủ. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ này. Những phần tử hiếu chiến ở Ai Cập đã thực hiện nhiều vụ tấn công, chủ yếu là nhắm vào các lực lượng an ninh, kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi của phe Hồi giáo hồi tháng 7 năm 2013.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, bà Joan Friedman hiểu rằng việc có một người anh chị em sinh đôi thông thường có thể cùng lúc vừa là điều phúc nhưng cũng là một tai họa. Bà Joan là một nhà điều trị tâm lý với chuyên môn về các vấn đề liên quan tới sinh đôi. Bản thân có một người em sinh đôi và đồng thời là mẹ của một cặp sinh đôi khác trứng. Theo lời bà Joan, tuy việc có một người bạn thân trong cuộc đời thực sự rất tuyệt vời, phần lớn những cặp sinh đôi trưởng thành đều gặp phải khó khăn trong việc đối mặt với cuộc sống với tư cách là một cá nhân độc lập. Xin mời quý vị theo dõi bài phóng sự của thông tin viên Faiza Elmasri do Hồng Hoa trình bày, đề cập đến những thách thức mà một người có anh hoặc chị em sinh đôi gặp phải.
50 năm trước, khi bà Joan Friedman và người em sinh đôi cùng trứng của bà Jane Friedman cùng lớn lên, thời đó không có nhiều các cặp sinh đôi. Bà Joan nói,
"We were very much stars and we got a lot of attention and people always knew we were the Friedman twins. But then as we became older and you wanted to have your own identity."
Lúc đó chúng tôi như những ngôi sao và nhận được rất nhiều sự chú ý. Mọi người luôn biết rằng chúng tôi là cặp song sinh nhà Friedman. Nhưng sau đó khi chúng tôi lớn lên, bạn biết là vào tuổi đó thì ai cũng muốn có được căn cước riêng cho mình. Mọi người thực ra không biết chúng tôi là ai cả. Có thể hiểu là chúng tôi được mọi người chú ý, nhưng không ai biết chúng tôi cả.
Cũng giống như nhiều cặp song sinh khác hồi đó và ngay cả ngày nay, bà John và bà Jane ăn mặc giống nhau và luôn luôn đi cùng nhau. Bà John cho biết.
The first time Jane and I were separated was when we went to college, and it was an incredibly difficult adjustment. All of a sudden, you find yourself sort of as a...
Lần đầu tiên Jane và tôi sống tách nhau là khi chúng tôi vào đại học. Lúc đó một khoảng thời gian mà chúng tôi phải điều chỉnh lại cuộc sống của mình một cách khó khăn, không thể tưởng tượng được. Đột nhiên một ngày, bạn thấy bản thân mình là một cá thể độc lập, chưa được chuẩn bị sẵn sàng một chút nào cả.
Nhờ vào sự tiến bộ trong việc điều trị những ca vô sinh, bà John nói số lượng các cặp song sinh ngày càng tăng.
Today, I think the latest statistics show that one out of every 33 births is a twin birth.
Ngày nay tôi nghĩ là số liệu thống kê mới nhất cho thấy cứ 1 trong 33 ca sinh nở thì chúng ta lại có một cặp song sinh. Tôi nghĩ là trong những năm 1980, tỷ lệ đó là 1 trong 90 ca.
Bà John chia sẻ rằng những người sinh đôi thường vẫn bị coi là hai nửa của một khối thay vì các cá thể riêng rẽ.
People just project a lot of their own concerns to separate twins. You're breaking the twin connection. You're going to in some way interfere with their.
Mọi người cứ tự họ hình dung ra rất nhiều mối lo ngại. Họ nghĩ là nếu bạn tách rời một cặp sinh đôi, điều này có nghĩa là bạn sẽ phá vỡ sợi dây kết nối của một cặp sinh đôi, rằng bạn sẽ làm ảnh hưởng tới tình cảm yêu thương mà họ dành cho nhau trước đó. Tôi thấy điều này rất hay xảy ra ở tất cả các nền văn hóa. Nếu bạn cho họ những trải nghiệm mà họ được học cách sống với chính mình, học cách dựa vào bản thân mình, họ sẽ phát triển được một sự kiên cường mà họ cảm thấy họ có thể được là chính mình. Nếu không làm như vậy, họ sẽ phát triển một sự phụ thuộc quá mức vào nhau hoặc một sự phụ thuộc lẫn nhau từ cả hai bên bởi vì họ chưa bao giờ sống tách nhau cả.
Chúng tôi luôn luôn ở cạnh và đi cùng nhau từ khi chúng tôi sinh ra. Và bạn biết đấy, chúng tôi đang cố gắng tách nhau ra.
Đó là cô Nezi Farquande, 24 tuổi. Cô và người em sinh đôi của mình, cô Rana, luôn luôn là hai người bạn thân không thể tách rời của nhau. Họ đi học cùng một trường và có chung những người bạn. Mặc dù họ nộp hồ sơ vào những trường đại học khác nhau, họ cuối cùng lại cùng theo học tại trường đại học Michigan, trở thành bạn cùng phòng và tốt nghiệp cùng một chuyên ngành. Hiện tại, họ cùng sinh sống tại Los Angeles, bang California. Cô Nezi nói,
"The funnest part is probably just always having a companion that you can count on. The most challenging part is just feeling that."
Phần thích thú nhất có lẽ là việc có một người bạn đồng hành mà bạn có thể tin tưởng. Còn phần khó khăn nhất là cảm giác rằng mọi thứ là một trải nghiệm chung, trong khi bạn lại muốn có một trải nghiệm của riêng mình.
Cô Nezi còn nói rằng, thường mọi người coi một cặp song sinh là một người, trong khi thực tế họ rất khác nhau.
our styles are completely different. She's more of a, you know, girly girl. She likes to do her makeup. She likes to do her hair when she goes out. I'm more casual. I don't really wear any makeup and I never do my hair.
Phong cách của chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Cô ấy là một cô gái nữ tính hơn. Cô ấy thích trang điểm. Cô ấy thích làm tóc trước khi đi ra ngoài. Còn bản thân tôi thì đơn giản hơn. Tôi không trang điểm và cũng không bao giờ làm tóc cả. Tôi thích văn học hơn, còn cô ấy thì quan tâm tới âm nhạc hơn. Thậm chí trong lúc lớn lên, tôi luôn luôn là một đứa cởi mở hơn một chút, còn cô ấy thì rụt rè hơn.
Cũng giống như phần lớn trường hợp các anh chị em thông thường, các cặp song sinh cũng hay bất đồng ý kiến với người kia.
It's really funny. It's that there's actually like a huge irony in disagreeing with your twin because on one hand you appreciate it because it's the way that you differentiate yourself from them.
Thật sự là rất buồn cười khi tôi thật ra nhìn thấy được một sự trớ trêu rất lớn trong việc bất đồng với anh chị em sinh đôi. Bởi lẽ, một mặt, bạn đánh giá cao nó vì đó là cách bạn tạo ra sự khác biệt với người kia. Nhưng mặt khác, đó lại là một cảm giác khó chịu vì một người rất thân thiết với bạn lại không đồng tình với quan điểm của bạn. Như vậy mà cảm giác còn khó chịu hơn.
Theo nhà điều trị tâm lý John Friedman nói, các cặp song sinh nam lại nhìn nhận sự khác biệt không giống với các cặp song sinh nữ.
Identical twin girls have the closest relationships just because girls tend to need and find, you know, more intimacy with one another.
Những cặp song sinh cùng trứng nữ có một mối quan hệ khăng khít nhất chỉ bởi vì con gái có xu hướng cần và tìm kiếm sự thân thiết với nhau hơn. Những cặp sinh đôi nữ thực sự cố gắng kiềm chế sự cạnh tranh, trong khi những cặp song sinh nam sẽ có thể phô bày cảm xúc hay sự chống đối theo một cách rõ ràng hơn.
Trong cuốn sách mới của bà có tựa đề The Same But Different, How Twins Can Live, Love and Learn to Be Individuals, tạm dịch, giống nhưng khác, các cặp sinh đôi sống, yêu và học cách trở thành một cá thể riêng biệt như thế nào. Bà John đưa ra lời khuyên giúp nuôi dạy các cặp sinh đôi trở thành những người độc lập.
I have certain things that I always tell parents, which is, of course, not to dress them alike and not to give them alliterative names like, you know, Tom and Tony and Natalie and Nancy, but to give them different names.
Tôi có một số điều mà chắc chắn phải nói với các bậc cha mẹ rằng, dĩ nhiên là không cho chúng mặc giống nhau, không đặt tên chúng nghe gần giống nhau, ví dụ như Tom và Tony, Natalie và Nancy. Hãy đặt tên chúng khác hẳn nhau. Hãy chắc chắn là bạn chụp những bức ảnh của từng đứa một. Nếu chúng lớn lên và không bao giờ nhìn thấy một bức ảnh mà chỉ có riêng mình chúng thì sẽ rất khó cho chúng nghĩ rằng chúng là hai người riêng biệt. Và thời gian một mình thực sự là điều mà tôi cảm thấy là quan trọng nhất. Nếu bạn dẫn một đứa đi mua đồ ăn với bạn, hãy dẫn đứa còn lại đi ra công viên. Và điều này sẽ cho bạn một cảm giác được kết nối với cả hai đứa con của mình.
Củng cố tính cách khác biệt và không ngừng nuôi dưỡng sự khác biệt đó, theo nhà trị liệu tâm lý John Friedman, là chìa khóa để nuôi dạy một cặp song sinh vui vẻ, thân thiết với nhau, nhưng trong chúng vẫn có những mục tiêu và hướng đi riêng của mình trong cuộc sống sau này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý vị, trong một thế giới lệ thuộc vào hình ảnh như thế giới ngày nay, khó có thể tưởng tượng ra một nơi nào trên quả địa cầu mà không có TV. Vậy mà cách đây không lâu lắm, Bhutan, một vương quốc nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai nước khổng lồ Á Châu, Trung Quốc và Ấn Độ, là một trong những nơi hiếm hoi như thế. Thông tin viên Ray Cowell của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ kể lại câu chuyện về những thay đổi xảy đến cho một cuộc đời chú tiểu 8 tuổi và ngôi làng hẻo lánh của đứa trẻ với sự xuất hiện của máy vô tuyến truyền hình. Một đời sống văn hóa của VOA do Hoài Hương phụ trách kỳ này xin được dành để giới thiệu Happiness, Hạnh Phúc, phim đã từng đoạt giải phim tài liệu hay nhất của đạo diễn Thomas Bohms. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hồi năm 1999, quốc vương Bhutan ra chiếu chỉ chính thức tuyên bố rằng truyền hình có thể trở thành một phần của đời sống hàng ngày của thần dân Bhutan trong khuôn khổ một nỗ lực nhằm hiện đại hóa và phát triển đất nước. Hơn một thập niên sau, các đường dây điện mới bắt đầu xuất hiện tại Laya, một làng nông nhỏ trên vùng núi nằm ở độ cao 4.000 mét. Bộ phim tài liệu Happiness, Hạnh Phúc xem xét những thay đổi mà sự xuất hiện của truyền hình mang lại cho cuộc đời của chú tiểu 8 tuổi tên là Pyongki và sinh hoạt của gia đình cậu bé này. Đạo diễn của bộ phim Happiness là Thomas Balmes, cư ngụ và làm việc ở Paris, thủ đô của nước Pháp. Bộ phim quay lại những cảnh với những hình ảnh đẹp tuyệt vời, lồng trong một cốt truyện hay không kém. Thông tin viên Ray Kugel của đài VOA hỏi đạo diễn Balmes vì sao ông lại chọn Bhutan và lý do ông theo dõi sinh hoạt hàng ngày của một chú tiểu để thực hiện bộ phim tài liệu này. Bayanki được gửi vào chùa tu bởi vì mẹ cậu bé không trang trải nổi học phí để cho con cắp sách đến trường. Pyongki miễn cưỡng chấp nhận số phận, nhưng chú tiểu bất đắc dĩ ngày đêm trông chờ được về thăm gia đình, nơi mà cậu bé có thể tận hưởng những niềm vui của tuổi nhỏ như chạy nhảy trên những cánh đồng với các bạn. Một ngày nọ, người chú của Pyongki phải lên thành phố để bán một con bò. Ông dùng số tiền kiếm được khoảng 200 euro để sắm một máy vô tuyến truyền hình mang về làng. Chuyến đi xa 3 ngày, lên tới thủ đô Thimphu cùng với người chú, đã mở mắt chú tiểu để cậu khám phá ra một thế giới nhiệm màu chưa từng được chứng kiến trong đời. Hơn cả những ánh đèn màu, cảnh xe cộ nườm nượp và những tiếng ồn của nhịp sống thành phố, cậu bé 8 tuổi hoàn toàn bị mê hoặc khi lần đầu được xem một chương trình đấu vật của Mỹ trên màn ảnh TV. Trải nghiệm đó cũng là trải nghiệm của dân làng Laya hẻo lánh khi họ được xem TV lần đầu. Nhưng vì sao lại chọn Bhutan và vì sao đạo diễn lại chọn một chú tiểu mới lên 8 làm nhân vật chính để thực hiện bộ phim tài liệu? Đạo diễn Balmes nói rằng Bhutan là nước duy nhất trên thế giới có chỉ số hạnh phúc và chú tiểu đã trở thành nhân vật chính sau một cuộc gặp gỡ rất tình cờ.
I always felt that this could be an interesting subject.
Từ lâu tôi vẫn nghĩ đây có thể là một đề tài hay để khai thác. Ngay sau khi tới ngôi làng, hoàn toàn tình cờ, tôi được gặp một cậu bé hết sức đặc biệt ở ngay giữa làng. Cậu bé không ngừng nhảy múa ca hát, chạy nhảy và làm đủ mọi trò khác. Nơi cậu bé, người ta cảm nhận được một niềm vui thật to lớn, nhưng cũng có điều gì đó buồn bã trong ánh mắt cậu bé. Và chính sự mâu thuẫn ấy đã khiến tôi chú ý ngay lập tức.
Được hỏi liệu đạo diễn viết cốt truyện trước hay trước tiên đi tìm đối tượng, ở đây là một gia đình người Bhutan, để kể lại câu chuyện về họ, đạo diễn Balmes trả lời.
The way it's crafted and the way it's shot and the way it's edited and the way it's framed and everything.
Cách kể lại câu chuyện, cách kết thúc chuyện phim, cách bộ phim được biên tập, vân vân. Tất cả những chi tiết đó, khi thực hiện bộ phim, tôi cố ý làm cho nó có vẻ như đây là một bộ phim dựa trên trí tưởng tượng, nhưng trên thực tế, tất cả những gì mà khán giả được chứng kiến đều hoàn toàn xảy ra ngoài đời thực. Sự xuất hiện của máy vô tuyến truyền hình là chuyện đã có sẵn, nhưng trước hết tôi muốn nội dung của phim phải xoay quanh trải nghiệm của con người. Thế rồi được chứng kiến cảnh cậu bé, nhân vật chính, trải qua nhiều giai đoạn với những trải nghiệm lần đầu trong đời, tôi cảm thấy câu chuyện có thể tập trung quanh cậu bé, và vì thế tôi đã chọn cậu để làm nhân vật chính trong phim.
Bộ phim trình bày cho khán giả một khía cạnh khác thường về bước tiến của công nghệ và vương quốc nhỏ bé Bhutan, và những biến đổi mà chiếc máy TV mang lại cho ngôi làng hẻo lánh và cư dân tại đây. Một cộng đồng sống xa cách với thế giới bên ngoài, trong bối cảnh xã hội này sinh hoạt hoàn toàn bình thường trước khi có sự xuất hiện của máy vô tuyến truyền hình. Trong màn cuối của phim, chiếu cảnh đại gia đình chú tiểu say sưa theo dõi một chương trình đấu vật trên TV, đạo diễn Balmes giải thích tác động của chiếc máy đã làm thay đổi hẳn sinh hoạt êm đềm của gia đình chú tiểu ở làng Laya.
Among the 50 channels which were offered to Bhutan, the most successful one for months and months have been the.
Trong số gần 50 kênh truyền hình được trình chiếu tại Bhutan, chương trình thành công nhất trong nhiều tháng liền là chương trình đấu vật của Mỹ. Dân chúng Bhutan bỏ rất nhiều thời gian để theo dõi các trận đấu vật, đôi khi 13-14 tiếng một ngày, khiến rất nhiều người trong nước và trong chính quyền bắt đầu đặt nghi vấn là truyền hình có thể phương hại hoặc ngay cả nguy hiểm cho sinh hoạt của xã hội Bhutan.
Phim Happiness của đạo diễn Balmes mới đây được trao giải phim tài liệu thế giới về hạng mục nghệ thuật quay phim xuất sắc. Nhà điểm phim của VOA nhận định Happiness không những là một trải nghiệm tuyệt vời đối với người xem phim mà còn là một công trình nghệ thuật khiến cho khán giả phải suy nghĩ và đặt nghi vấn về ảnh hưởng lớn lao và lâu dài của chiếc máy vô tuyến truyền hình. Câu hỏi được đặt ra tại đây là liệu sự xuất hiện của truyền hình có mang lại hạnh phúc cho con người hay không? Biên tập viên Kugel kết luận, cũng như sắc đẹp, câu trả lời tùy thuộc ở người xem. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Mã Lai, Shia, ông Najib Razak, nói rằng có phần chắc là có người nào đó đã cố ý tắt các hệ thống liên lạc và máy thu phát tín hiệu trên chiếc phi cơ của hãng Malaysia Airlines bị mất tích với 239 người trên máy bay. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Najib nói rằng các dữ liệu của hệ thống radar chính của quân đội Malaysia cho thấy chiếc máy bay mà họ tin là chuyến bay MH370 đã quay đầu để bay về hướng Tây, băng qua bán đảo Mã Lai, rồi sau đó bay về hướng Tây Bắc. Ông nói rằng các hoạt động tìm kiếm giờ đây được tập trung tại hai hành lang chính, trải dài từ biên giới Kazakhstan và Turkmenistan cho tới miền Bắc Thái Lan và một hành lang khác ở phía Nam chạy từ Indonesia cho tới phía Nam Ấn Độ Dương. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng chiếc máy bay có lẽ đã bị rơi ở Ấn Độ Dương. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm nay sẽ biểu quyết về một nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo nhằm hối thúc các nước trên thế giới không thừa nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra ở vùng Crimea của Ukraine. Cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ nhật này chỉ dành cho cư dân ở Crimea hai sự chọn lựa, một là sáp nhập vào Nga và hai là tăng cường đáng kể quyền tự trị bên trong Ukraine. Theo dữ liệu, thì đa số cử tri ở khu vực ven bờ Hắc Hải này sẽ chọn việc sáp nhập vào Nga. Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai đã nhắc tới quyết định không ký hiệp định an ninh với Mỹ trong bài diễn văn chót mà ông đọc trước Quốc hội ngày hôm nay. Ông Karzai nói rằng người dân Afghanistan không phản đối hiệp định an ninh với Mỹ mà có lẽ còn ủng hộ nữa, nhưng họ cũng hiểu rằng hòa bình là nền tảng của cuộc sống, cho nên một nước nào muốn có một hiệp định an ninh với Afghanistan thì sự hiện diện của nước đó phải mang lại hòa bình cho Afghanistan. Hoa Kỳ đã dọa rút hết binh sĩ vào cuối năm nay nếu hiệp định an ninh không được ký kết. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng thúc giục Thái Lan bảo vệ cho khoảng 200 người Hồi giáo được phát giác mới đây tại một khu trại trong rừng. Hôm thứ Tư, cảnh sát đã tìm thấy nhóm người trong đó có 82 trẻ em tại một khu trại trong rừng ở tỉnh Songkhla. Giới hữu trách đang tìm cách xác định quốc tịch của những người này, nhưng họ tin rằng nhóm người này là người Uyghur ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch yêu cầu Thái Lan đừng trả nhóm người này về Trung Quốc, là nơi mà người Uyghur than phiền là bị đàn áp. Truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết những kẻ có súng ngày hôm nay đã bắn vào một trạm kiểm soát ở gần thủ đô Cairo, giết chết 5 binh sĩ chính phủ. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ này. Những phần tử hiếu chiến Ai Cập đã thực hiện nhiều vụ tấn công, chủ yếu là nhắm vào các lực lượng an ninh kể từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi của phe Hồi giáo hồi tháng 7 năm 2013.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.